Vô thượng sát thần, chương 2418, huyết ma luyện ngục, góc truyện audio.com, thiên võ phong phía dưới, một mảnh rậm rạp cổ lâm bên trong, một cái hắc y nhân đang nhanh chóng xuyên toa thân hình như ma quỷ, bắt không đến bất kỳ tung tích nào. Bốn phía rõ ràng có không ít canh gác người, có thể người này lại vào chỗ không người, tốc độ nhanh đến cực hạn, tựa như người này đối thiên võ thần sơn tất cả bố trí đều hết sức quen thuộc một dạng. Vòng qua cổ lâm, hắc y nhân đi tới thiên võ phong phía sau núi, tại hắn phía trước là một chỗ sâu không thấy đáy vách núi. Vách núi phía trên bò đầy gốc cây, xanh tươi tốt giống như từng đầu linh xà một dạng. Vách núi phía dưới, sâu không thấy đáy, một mảnh bạch sắc mờ mịt lượn lờ cho người ta một loại nhiếp nhân tâm phách cảm giác, tựa như một đầu mãnh thú hé ra bồn máu miệng lớn, muốn thôn phệ tất cả. Hắc y nhân dừng lại chốc lát, thân hình nhảy lên, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện, đã là ở vách núi phía trên. Hắn nắm lấy một đầu gốc cây, thân thể nhanh chóng phiêu đãng mà ra, ở hư không hóa thành một đạo độ cung, động tác phiêu giật tiêu sái, linh động vô cùng. Sau đó bắt lấy một cái khác đầu gốc cây, tiếp tục hướng vách núi chỗ sâu lao đi, như thế lặp lại. Nhìn qua hắn động tác bình thường, nhưng chân chính cao thủ sẽ phát hiện, mỗi một bước đều hàm chứa kỳ lạ quy tích giống như ở hư không vẽ thần văn một dạng. Chốc lát sau đó, hắc y nhân rốt cục biến mất ở mây mù chỗ sâu, không thấy bóng dáng. Lúc này, hắc y nhân dừng lại ở vách núi phía trên một chỗ bệ đá phía trên, bệ đá không lớn, cũng liền một thước 0,33m chu vi, vừa lúc có thể đứng thẳng một người. Cẩn thận xem xét, vách núi phía trên dĩ nhiên có một cái thạch môn rất nhỏ, vừa lúc chỉ có thể dung nạp một người tiến vào. Mà ở trên thạch môn, lại là phủ đầy rêu xanh, hắc y nhân duỗi ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí đem trên cửa đá rêu xanh quét sạch sẽ, đôi mắt bên trong có một tia trang trọng tựa như tại hướng thánh một dạng. Rêu xanh quét hết sau đó, một chút rườm rà đường vân bỗng nhiên hiển lộ ra, đường vân lít nha lít nhít hội tụ thành một cái quỷ dị đồ án. Cách một đoạn cự ly quan sát ẩn ẩn có thể nhận ra, hình vẽ này tựa như một cỗ cổ chiến xa, lộ ra một cỗ mênh mông chi khí. Nên thuộc về ta quân gia đồ vật ai cũng cầm không đi. Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, lấy ra một thanh đao cắt vỡ cổ tay mình, máu tươi vào chú. Tại hắn thao túng dưới, máu tươi toàn bộ đều dung nhập cái kia đường vân bên trong, mấy tức sau đó, cái kia cổ chiến xa đồ án bỗng nhiên phát ra kim sắc quang mang. Ngay sau đó, vô số thần văn cũng bắt đầu lưu chuyển, chốc lát sau đó mới khôi phục bình tĩnh. Hắc y nhân nhẹ nhàng đẩy ra thạch môn, bước vào thạch môn lần nữa khép kín, bốn phía nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Giờ phút này, thiên võ phong điện một tòa kim bích huy hoàng đại điện bên trong, chủ tọa phía trên, ngồi ngay thẳng một cái kim bào trung niên nam tử trung niên sắc mặt lạnh lùng, trong lúc vô hình phát ra một cỗ cường thế uy nghiêm. Đại điện bên trong, cung kính đứng đấy hai đạo thân ảnh, hai người không phải kẻ khác chính là Lục Vô Song cùng Lục Vô Trần huynh đệ, mà trên bảo tọa ngồi lại là Lục Kinh Thiên. Bà ba, ngài gọi Hải Nhi tới đây, cần làm chuyện gì? Trước tiên mở miệng là Lục Vô Song, hắn cả người giống như một chuôi ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm, lộ ra vô tận phong mang. Lục Vô Trần trầm mặc không nói. Góc truyện audio.com những ngày qua liên tục thua ở Tiêu Phàm cùng Hoàng Phủ Văn Phong trong tay, đối với hắn đả kích rất lớn. Bách sát chiến trường, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, nhiều nhất còn có 3 tháng liền muốn mở ra. Lục Kinh Thiên trong mắt lộ ra một vòng tinh quang. Nhanh như vậy, Lục Vô Song hơi kinh hãi, nắm đấm không khỏi nắm chặt lên. Nhanh sao, Lục Kinh Thiên lắc lắc đầu, ánh mắt lại là rơi vào Lục Vô Trần trên người. Vô Trần, nếu là ngươi tiếp tục như thế, vậy liền không cần tiến vào bách sát chiến trường. Ba ba ta, Lục Vô Trần bỗng nhiên nâng lên đầu, lắc lắc đầu nói. Ta muốn đi, như ngươi loại này trạng thái đi vào, sẽ để cho ta ít nhi tử. Lục Kinh Thiên trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo một cỗ uy nghiêm. Lục Vô Trần toàn thân khẽ run lên, như bị sét đánh đồng dạng, vừa mới nâng lên khí thế, nháy mắt lại tiêu diệt xuống dưới. Bà ba, đệ đệ nếu không thể giết chết Tiêu Phàm, trong lòng tất sinh ma chướng, về sau đoán chừng nửa bước khó đi. Lục Vô Song hít sâu một cái nói, lạnh lẽo sát khí từ trên người hắn nở rộ mà ra. Người có thể là Tiêu Phàm đối thủ sao? Lục Kinh Thiên quay đầu nhìn về phía Lục Vô Song nói. Ta, Lục Vô Song khẽ cắn môi, hắn không phải Hoàng Phủ Hoàng Tiêu đối thủ, mà Tiêu Phàm lại tùy tiện đánh bại Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, hắn lại làm sao có thể chiến thắng Tiêu Phàm đây? Huống hồ Tiêu Phàm vẫn chỉ là cổ thần cảnh trung kỳ, hắn đã là cổ thần cảnh hậu kỳ, hai người chênh lệch không cần nói cũng biết. Cho tới nay, Lục Vô Song đều lấy thiên võ thần sơn đệ nhất thiên tài tự xưng, nhưng bây giờ thiên võ thần sơn chói mắt nhất lại là Tiêu Phàm, cái này khiến hắn như thế nào có thể nuốt xuống khẩu khí này. vì phụ hôm nay gọi các ngươi tới tự nhiên liền là nhường các ngươi có thực lực giết chết Tiêu Phàm. Lục Kinh Thiên trầm giọng nói, hắn con ngươi dường như xuyên thấu đại điện thấy được Tử Vũ Phong lên nhất hào tiểu viện. Giết chết Tiêu Phàm, Lục Vô Song thần sắc kích động, Lục Vô Trần trong mắt cũng lộ ra phấn chấn, nói. Bà bà chỉ cần có thể giết chết Tiêu Phàm, nhường hài nhi làm cái gì đều nguyện ý. Lúc này mới giống ta Lục Kinh Thiên nhi tử. Lục Kinh Thiên thu hồi ánh mắt hài lòng gật gật đầu. Bà bà tại sao ngài không tự mình ra tay giết Tiêu Phàm đây? Hắn thế nhưng là giết nhị thúc a. Lục Vô Song ngưng tiếng nói. Hắn có thể không tin Lục Kinh Thiên là vì trước đó hứa hẹn mà không đúng Tiêu Phàm xuất thủ, nhất định là có cái khác kiêng kỵ đồ vật. Tử như cuồng lão già kia cũng không phải loại lương thiện, có hắn cực lực giữ gìn, ta nếu giết Tiêu Phàm, hắn tất nhiên sẽ không chết không thôi, tạm thời tới nói ta Lục gia nội tình còn chưa đủ. Lục Kinh Thiên lắc lắc đầu nói, không phải còn có gia gia sao? Lục Vô Trần lại hỏi, Lục Kinh Thiên dừng một chút hít sâu một cái nói. Người gia gia hắn vài chục năm người bị trọng thương, thời gian ngắn khó có thể khôi phục nếu không mà nói, vì phụ cần gì phải kiêng kỵ tử như cuồng. Lục Vô Song cùng Lục Vô Trần hai người nhìn nhau, rốt cục minh bạch bản thân phụ thân tại sao không cho bọn họ báo thù. Bà, chúng ta cần làm thế nào? Lục Vô Song ngẩng đầu nhìn về phía Lục Kinh Thiên nói, hai mắt bên trong đối thực lực tràn đầy khát vọng. Ta chuẩn bị trước giờ nhường các ngươi tiến vào huyết ma luyện ngục. Lục Kinh Thiên cơ hồ từng chữ nói. Huyết ma luyện ngục, Lục Vô Trần con ngươi hơi hơi co rụt lại, mà Lục Vô Song trong mắt lại lộ. gocchuyenaudio.com Gia hưng phấn khóe miệng hiện ra một tia khát máu tiếu dung. Hải Nhi nhất định sẽ không để cho phụ thân thất vọng. Lục Vô Song cung kính nói, tựa như hận không thể lập tức xông vào cái kia huyết ma luyện ngục bên trong tu luyện một dạng. Đi thôi, ta cũng đã cùng đại trưởng lão chào hỏi. Lục Kinh Thiên gật gật đầu, khoát tay một cái nói. Lục Vô Song cùng Lục Vô Trần hai người khom người rời đi, lộ ra khí phách phong hoa tựa như chỉ cần từ huyết ma luyện ngục bên trong đi ra, liền có thể tùy tiện gạt bỏ Tiêu Phàm một dạng. Thiên Vũ vực cuối cùng vẫn là sẽ do ta Lục gia làm chủ, mà cái này, vẻn vẹn chỉ là ta Lục gia một cái điểm xuất phát. Một ngày nào đó, ta Lục gia vẫn như cũ sẽ trọng trưởng Lục gia. Lục Kinh Thiên híp hai mắt trong mắt lộ ra dục vọng mãnh liệt cùng dã tâm. Ầm ầm, thoại âm rơi xuống, cả tòa Thiên Võ Phong đột nhiên kịch liệt lắc lư một cái, mặc dù vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt nhưng Thiên Võ Phong bên trên tất cả tu sĩ đều rõ ràng cảm nhận được chấn cảm. Đây là, Lục Kinh Thiên bỗng nhiên trầm xuống, linh hồn chi lực nháy mắt bao trùm cả tòa Thiên Võ Thần Sơn, tất cả mọi thứ đều đào thoát không được hắn bắt. Có người tiến nhập thạch thất là ai? Lục Kinh Thiên trên người trán phóng băng lãnh sát khí, sau đó thân hình lóe lên bỗng nhiên biến mất ở trong đại điện. Cách chương.